Và như vậy chúng ta có thể đặt câu hỏi rằng nếu mà mình không phải là cái tư tưởng của mình không phải là cái thân này, cái cảm xúc của mình, vậy mình là cái gì? Minh Tánh muốn chia sẻ trong nhà thiền đó, có một cái công án gọi là tiếng vỗ của một bàn tay. Có một ông thiền sư đó, ông đặt cái câu hỏi ra cho học trò của ông. Ví dụ như mình vỗ hai tay lại như vậy thì mình có tiếng. Bây giờ nếu mà mình một bàn tay đó, làm sao có cái tiếng, có cái âm thanh được? Thì cái đó là một cái công án của nhà thiền. Khi Minh Tánh nghe về cái công án đó, Minh Tánh nhớ lại trong kinh đó, Đức Phật cũng có lần đem một cái ví dụ như vậy. Có một lần Đức Phật giảng nghĩa cho ngài A Nan, thì Đức Phật kêu ngài La Hầu La đánh một tiếng chuông. Rồi Đức Phật hỏi rằng ông có nghe không? Thì khi nghe tiếng chuông đó, ngài A Nan nói là ngài A Nan có nghe. Khi tiếng chuông nó im đó, Đức Phật hỏi ngài A Nan ông có nghe không? Ngài A Nan nói ngài A Nan không nghe nữa. Thì Đức Phật mới đánh lại tiếng chuông nữa, thì hỏi ngài A Nan bây giờ ông nghe không? Thì ngài A Nan nói là dạ con có nghe tiếng. Thì tiếng chuông nó im đó, thì Đức Phật hỏi rằng bây giờ ông có nghe tiếng không? Thì ngài A Nan cũng như xưa, ngài đang nói rằng ngài A Nan không nghe tiếng nữa. Thì Đức Phật nói rằng sao ông điên đảo vậy? Nếu mà ông không nghe tiếng đó, làm sao ông biết là cái tiếng chuông nó ngưng? Thì Đức Phật nói rằng đó, mình không nghe tiếng đó là tại không cái tiếng chuông nó ngưng, chứ cái nghe mình vẫn còn nghe. Hai bàn tay mình vỗ nhau đó, nó có tiếng đó, nhưng mà một bàn tay nó cũng có tiếng vậy, nhưng mà tại sao mình không nghe? Thì Đức Phật nói rằng á, mình quay lại, mình nhìn lại đi, cái nghe nó có đến nó có đi, nhưng mà cái tánh nghe của mình á, nó không có mất. Thì theo Minh Tánh hiểu đó, là cái hạnh phúc mình cũng vậy. Cái hạnh phúc bên ngoài đó nó có đến có đi, nhưng mà cái khả năng tiếp nhận hạnh phúc của mình á, nó lúc nào nó cũng có, nó không mất đi được. Không phải hai cái bàn tay vỗ lại cũng có tiếng, một bàn tay cũng có tiếng nữa. Cái khả năng của mình, cái tánh nghe của mình, cái tánh cảm nhận hạnh phúc của mình nó lúc nào cũng có mặt, nó không bao giờ bị mất đi hết đó. Mình hiểu được như vậy đó, thì mình thấy rằng cái hạnh phúc nó không có ngoài. Cái sự tu tập của mình là làm sao để mình khơi dậy, mình phát huy cái khả năng tiếp nhận hạnh phúc của mình, thì bất cứ cái gì mình tiếp xúc được nó có thể là một hạnh phúc. Hai bàn tay cũng có tiếng, một bàn tay cũng có tiếng, một cái gì vĩ đại cũng là hạnh phúc, một đóa hoa vàng cũng hạnh phúc, tất cả những cái gì có hạnh phúc tại con người mình là hạnh phúc, thì mình tiếp nhận cái gì nó cũng vào cũng hạnh phúc được. Và nếu mà mình muốn tiếp xúc được với lại cái khả năng, cái tánh hạnh phúc của mình đó, thì mình phải làm như thế nào? Thì Minh Tánh thấy rằng mình phải có những cái điều kiện sau đây mà Minh Tánh xin trình bày với các bác, các anh chị. Cái yếu tố thứ nhất đó, mình muốn có hạnh phúc đó, mình phải sống trong giờ phút hiện tại. Tại vì hạnh phúc nó chỉ có thể xảy ra trong giờ phút này mà thôi, nó không thể nào xảy ra cho ngày hôm qua, hay là nó không thể xảy đến cho chúng ta trong một ngày nào đó tương lai. Minh Tánh muốn chia sẻ với các bác, các anh chị về ba câu hỏi của ông học giả người Tây Phương là ông Alan Watts, để ông thí dụ về cái sự quan trọng của giờ phút hiện tại. Thì ông đem ra ví dụ rằng có một người đó, người đó đi trên thuyền đó, thì nó sống ở phía sau thuyền đó. Thì người đó quay lại nhìn ở phía sau cái sóng đó, thì người đó đặt ra ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là cái sóng do đâu mà có? Thì cái sóng đó nó có là do cái thuyền nó đi tới thì nó có sóng. Thì cái đó nó tượng trưng cho những cái chuyện quá khứ của mình, những cái khổ đau, những cái hạnh phúc, dầu nó có sóng đến đâu đó nó cũng qua rồi, mình không làm cái gì được hết á. Cái con thuyền nó đi qua, phía sau là sóng, cái chuyện đó chuyện dĩ nhiên, và mình không làm được cái gì được với cái sóng đó hết. Và cái câu hỏi thứ hai ông đặt ra đó, cái gì làm chiếc thuyền nó đi tới? Thì ông nói rằng á, cái mà nó làm chiếc thuyền đi tới đó là cái sức mình ngồi trên cái thuyền trong giờ phút này, mình chèo nó đi đâu, mình hướng phía nào, tùy theo cái sự điều khiển của mình. Và cái câu hỏi thứ ba đó, là câu hỏi mà Minh Tánh nghĩ rằng quan trọng nhất, là cái câu hỏi là những làn sóng ở phía sau đó nó có thể làm chiếc tàu mình đi nhanh hơn không, hay là hướng sửa được chiếc tàu mình gì không? Câu trả lời là không. Những cái sóng phía sau đó là những cái chuyện đã quá khứ, nó đã qua rồi, và khi nó đã qua rồi đó thì mình không có thể làm cái gì được hết. Thì ba cái thí dụ đó, đó cho ta thấy rằng cái giờ phút hiện tại này là nó quan trọng nhất. Những cái gì mình có thể làm được cho cái khổ đau mình, cho hạnh phúc này, cho hạnh phúc của mình là chỉ trong giờ phút này mà thôi. Người da đỏ đó, khi mà họ nuôi con, họ lớn lên đó, họ dạy trưởng thành rồi, họ dạy một câu, họ đem người con ra, họ chỉ mặt trời. Họ nói rằng con nhìn mặt trời này đi, nó chỉ xuất hiện trong một ngày mà thôi. Cái ngày mai đó, cái mặt trời nó sẽ mới. Vì vậy con hãy sống làm sao đó mà cho mình xứng đáng với cái ngày hôm nay. Muốn có hạnh phúc, chúng ta phải sống xứng đáng trong giây phút hiện tại này. Nếu chúng ta ý thức rằng giây phút này rất là quan trọng, mình chỉ có thể bước qua cánh cửa đó một lần thôi. Lần thứ nhì các bác và các anh chị bước ra nó thay đổi rồi. Các anh chị đã học được cái chuyện mới, nghe cái điều này điều kia. Cái con người mình không phải là cái con người mà mình bước vào. Vì vậy cho nên mỗi giây phút là mình thay đổi. Và trong nhà thiền đó cũng có kể một cái câu chuyện. Có một cái anh kia đó, ảnh bị một con cọp đuổi ảnh rượt chạy. Thì ảnh chạy đến một bờ vực thẳm đó, ảnh túng quá, con cọp nó rượt tới gần ảnh, rồi ảnh phải nhảy xuống dưới. Thì ảnh nhảy xuống dưới, ảnh nắm được một sợi dây nho, ảnh đông đưa đó, ảnh không biết cách nào. Thì ảnh nhìn ở phía xuống dưới vực thẳm đó, ảnh thấy có một con cọp khác ở phía dưới nữa. Rồi trong khi mà ảnh đeo trên cái sợi dây đó, thì ảnh nhìn, anh thấy nó có một con chuột trắng và một con chuột đen, nó đang gặm rỉa cái sợi dây nho của ảnh đó. Anh nhìn lại kế bên đó, thì anh thấy nó có một trái nho. Thì anh bứt trái nho đó ăn. Anh nói là trái nho nó ngọt vô cùng, nó tuyệt diệu vô cùng. Thì cái câu chuyện thiền đó nó nói rằng, nó ví dụ rằng đó, cái cuộc đời chúng ta đó, nhìn xuống dưới là vực thẳm, có một con cọp. Cái đời ta nó đi, tiếp tục đi tới cái gì? Tới cái chết. Cái con chuột trắng và con chuột đen nó tượng trưng cho ngày đêm, nó ăn mòn cái sợi dây nho của mình, một ngày nào đó mình sẽ rớt xuống. Thì trong giờ phút hiện tại này đó, anh có một cái nho, là cái giờ phút hiện tại này bây giờ đó, thì anh nếm trái nho đó, anh thấy nó ngọt vô cùng. Thì cái câu chuyện thiền đó nhắc nhở chúng ta đó, dầu cái hoàn cảnh mình, cuộc đời mình có bi đát đến đâu đó, mình vẫn có cái giờ phút hiện tại này để mình hưởng thụ, nếu mà mình biết cách, nếu mà mình biết cách tu tập, mình biết cách nuôi dưỡng cái khả năng tiếp xúc hạnh phúc mình đó. Thì cái cuộc đời này có hoàn cảnh nhiều khi nó rất là bi đá, nhưng mà mình vẫn có giây phút hiện tại này để mình sửa đổi, để mình thưởng thức. Nhưng mà thế nào là sống trong hiện tại? Muốn sống trong hiện tại đó, điều kiện đầu tiên là mình phải biết dừng lại. Thường thường đó, các bác và các anh chị chưa nghe nhiều về nói sống trong hiện tại đó, mình nghĩ rằng sống trong hiện tại có nghĩa là mình bỏ hết quá khứ, cái chuyện gì qua rồi mình quên hẳn nó đi, hay là ngày mai ra sao cũng được. Thật ra không phải như vậy. Đức Phật có giảng một quyển kinh gọi là Kinh Người Biết Sống Một Mình, thì trong đó Đức Phật giảng nghĩa rất là rõ. Đức Phật nói rằng người sống trong hiện tại đó chỉ là không bị dính mắc về những cái chuyện xảy ra trong quá khứ, hay dính mắc vào những cái chuyện xảy ra trong tương lai. Chứ Đức Phật không được khuyên ta mà phải tách lìa ra quá khứ, quên hẳn những kinh nghiệm mình trong quá khứ, hay đừng nghĩ đến ngày mai. Cái đó là không phải là cái ý Đức Phật nói. Đức Phật chỉ nói mình đừng có chấp, mình đừng có dính mắc, đừng có để quá khứ làm mình khổ đau, hay là tương lai làm cho mình bị lo nghĩ. Và muốn sống trong hiện tại thì như Minh Tánh nói rằng đó, mình phải biết dừng lại. Thì cuộc đời này đó, nó rất nhiều bận rộn. Dừng lại đó là một hành động nó rất là khó. Thời giờ đó, bên người Tây Phương này á, rất là quý giá. Người ta nói rằng thời giờ là tiền bạc. Nhưng mà Minh Tánh có lần nghe ông Lâm Ngữ Đường đó, ông nói là thì giờ đó nó có ích lợi nhất khi nó không bị bắt dùng cho bất cứ một việc gì. Ông ta ví dụ là thì giờ cũng giống như là một khoảng trống trong một căn phòng vậy. Cái khoảng trống trong căn phòng đó tuy nó không có nghĩa lý gì hết, nhưng nó rất là quan trọng. Cái căn phòng đó mà thiếu khoảng trống đó, nó không thể là căn phòng được. Thì Minh Tánh nghĩ rằng cái thời giờ mình cũng như là một khoảng trống vậy. Như các bác và các anh chị nào mà có học nghệ thuật cắm hoa đó, cái cắm cách hoa nó đẹp đó, là làm sao mà coi trong mỗi đó hoa nó có cái khoảng không gian chung quanh nó, chứ không phải là mình cắm tùm lum tùm la hoa vào mà nó đẹp. Cái không gian nó rất cần thiết. Và có người ví rằng cuộc đời mình đó, như một nốt nhạc vậy, một bài nhạc vậy, mà cái thời gian, những cái sự dừng lại của mình đó, là nốt nghỉ. Như các bác và các anh chị biết rằng trong bài nhạc nó có cái nốt rest, tức là nghỉ. Thì có một cái ông đánh piano rất là tài danh, rất là giỏi của Tây Phương, ổng thắng giải rất là nhiều. Thì có người ta phỏng vấn ổng, người ta hỏi rằng lý do gì mà ổng đánh nhạc hay hơn người khác. Thì ổng trả lời, ổng nói rằng thật ra bản nhạc nào nốt cũng giống nhau hết, nhưng mà cái cách ổng hay là ổng biết sử dụng nốt nghỉ giữa những cái bài nhạc. Nếu mà những cái bài nhạc mà không có nốt nghỉ đó, không thành bài nhạc nữa. Trong cuộc đời mình á, nếu mình ví như một bài nhạc đó, mình phải có những cái nốt nghỉ. Cái nốt nghỉ là cái sự dừng lại của mình trong giờ phút hiện tại này. Cuộc đời mình á, bài nhạc có hay hay dở đó, là mình biết cách dừng lại không? Mình biết cách mình sống trong giờ phút hiện tại không? Và vì vậy cho nên trong cuộc đời mình á, nếu mà mình tiếp xúc với khổ đau nhiều quá, nhiều khi á, mình cũng nên cần dừng lại một chút. Mình đang sân hận, đang nổi giận đó, cũng phải dừng lại một chút. Thì những cái nốt nghỉ, nó dừng lại đó, bắt mình phải tiếp xúc với giờ phút hiện tại, những cái chuyện gì đang xảy ra ở trong mình và xung quanh mình. Nhưng mà các bác các anh chị cũng đừng nghĩ rằng đó, hay dừng lại có nghĩa là mình không làm gì hết. Trong thời đại ngày nay đó, chúng ta ai cũng biết mình cần phải làm cái gì, nhưng mà ít ai đó biết là cách là không làm gì hết. Mình biết cách doing, nhưng mà mình không biết cách nên doing. Trong đạo Lão á, gọi cái đó là vô hành. Thì cái chữ vô hành á, minh tánh không nghĩ là nó thụ động hay là nó bất động, mà vô hành có nghĩa là mình làm sao mà mình có thể làm cho nó có hiệu quả, làm sao mà nó có ích lợi nhất trong giờ phút hiện tại này. Có những bác và anh chị mà mới đi tu học đó, thì thường thường ưa đặt ra cái question là cuộc đời này nó đòi hỏi mình phải trở nên, mình phải là một con người rất là lanh lẹ, mình phải biết bon chen với đời, mình phải biết cách sống. Nhưng mà mình phải suy nghĩ lại, cái cuộc đời này nó có hai cái cách mà mình sống, một cách là hoạt động và một cách là náo động. Mình tính ví dụ như là mình lái một chiếc xe đi, mình đề máy xe nó nổ, rồi mình chạy tới nơi đó, mình từ đây tới đó mình để máy nổ là hoạt động. Nhưng mà tới nơi rồi đó, mình không tắt máy, mình để máy nổ hoài, thì cái đó là náo động. Nhưng mà cuộc đời này nhiều khi các bác và các anh chị nghĩ rằng mình náo động nhiều lắm. Mình nói những lời không cần thiết, mình làm những chuyện không cần thiết, mình suy nghĩ những điều không cần thiết. Thì những cái náo động đó, đó không phải là hoạt động. Cái cách mà Đạo Phật dạy chúng ta đó là con người ta từ tốn lại, chậm lại. Không phải là để cho mình bớt hiệu quả đi, nhưng mà mình bỏ đi bớt những cái lời nói mà dư thừa của mình, hay là những cử động vô ích của mình, thì cái đó mới thật sự là sống trong giờ phút hiện tại. Và Minh Tánh có nghe rằng ở bên Âu Châu đó, bây giờ có những cái quốc gia mà người dân người ta vận động để cái ngày làm việc của người ta ngắn lại. Ví dụ như là một tuần đó mình làm 40 tiếng, bây giờ mình chỉ làm 32 tiếng thôi. Cái đó nó cũng rất là hay. Nhưng mà mình nếu mình không cẩn thận đó, thì 8 tiếng dư đó mình làm cái gì? Mình là náo động thêm hay không? Thành ra là nếu nhiều khi mình tưởng là mình có thì giờ, mình sẽ được nghỉ ngơi nhiều hơn. Có thì giờ chưa chắc mình có thể làm những cái chuyện mà có thể mình lại vướng vít cho khổ đau nhiều hơn.